Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên, ngày 11 tháng 1 năm 2023.
Mẹ theo Chúa, mẹ đã xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt một đời mẹ đã xin vâng, suốt một đời con cũng xin vâng.
Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên, ngày 11 tháng 1 năm 2023. Thưa anh chị em, mỗi thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse, khẩn nài Ngài thương đến các gia đình đang chuẩn bị những ngày cuối năm đón Tết dân tộc. Nhiều gia đình bị khủng hoảng về kinh tế, về vật chất và về tinh thần, đời sống tâm linh. Xin Thánh Giuse đặc biệt phù hộ cho các gia trưởng được đứng vững trước những thử thách trong đời sống gia đình của mình, có điều kiện để giúp gia đình ăn Tết, đón một cái Tết dân tộc sắp tới vào ngày 22 tháng 1 năm 2023, mùng 1 Tết đi, được bình an, được sum họp. Dù nghèo vẫn vui, giàu cũng vui, nghèo cũng vui vì có lòng thương xót Chúa trong gia đình của mình. Với nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào trong gia đình, chúng tôi có ở trong cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, phần phụ lục anh chị em đón Chúa vào để Chúa ban bình an cho gia đình mình. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất thường niên. Bài đọc 150, thư gửi tín hữu Hippri chương 2 câu 14 đến câu 18. Bài trích thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan. Hỡi anh em dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước lập ra, muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thể cùng Isaac. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Mác-cô chương 1 câu 29 đến câu 39. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc xung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta vẫn nói thức đêm mới biết đêm dài. Rồi đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Khi mình trải nghiệm một cái gì đó, ví dụ có những người bị nhiễm Covid mới đây, ở bên Mỹ mới nhắn tin cho tôi. Con bị Covid, hậu Covid, bề nó quên nhiều. Mà lúc bị đầu nó nhức, rồi khó thở, rồi đủ thứ hết. Bây giờ mới cảm thông cho những người bị nhiễm Covid thời đó, cái đây 1 hoặc 2 năm ở bên Mỹ. Lúc đó mình nghe Covid, nhưng mà chỉ thấy người ta đau rồi người ta chết, mình không biết là nó đau như thế nào. Còn bây giờ thì nhờ có thuốc ngừa, rồi có thuốc mà có thể chữa trị được, cho nên là không chết như đợt trước, nhưng mà cái đau, cái bệnh thì không khỏi, không tránh khỏi. Bảo bây giờ con mới biết là Covid nó như thế nào. Bạn có bị không? Có đúng hay không? Bạn hỏi tôi bảo tôi chưa biết. Tôi chỉ nghe bạn kể thôi, tôi có thể cảm thông được. Nhưng mà chính bản thân mình thì chưa bị, cho nên là mình không biết nó ghê gớm như thế nào. Không biết nó ghê gớm như thế nào. Nhìn thì thấy sợ lắm, nghe kể cũng sợ lắm chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà bảo nơi chính bản thân mình thì cũng chưa có, chưa thấy. Cũng thế, những người mà bị thất tình, bị chưa? Bị rồi. Buồn lắm hả? Lúc đó bạn làm gì? Kiếm rượu uống. Còn bạn bị thất tình chưa? Cũng rồi. Nếu mà nữ thì bạn làm gì? Khóc xong ngủ. Ngủ được là ngon đấy. Khóc được cũng là ngon rồi đấy. Cái mà ghê gớm nhất là không khóc và không ngủ được, có thất tình đó mới còn đáng sợ nữa. Thế không ạ? Ngủ sao được? Nhớ đến những kỷ niệm, những lúc mà đi lễ đêm xưa, hai người giờ này chỉ có riêng tôi, quỷ bên hang đá lẻ loi. Sao ngủ được? Mà bạn nói khóc xong ngủ được, có khi không khóc được nữa. Khóc được thì nó còn trào ra được, nhưng mình nói ra được nữa, chia sẻ được với người đó. Lúc mà không nói ra được với ai, mình đẹp như thế này, mình giàu như thế này mà thất tình thì ai coi. Nhưng mà thất tình thật, thất tình với ông tài xế của bố mình mới đau chứ. Tình yêu mà ai biết được, phải không? Tình yêu ai biết được. Trong khi đó con ông giám đốc đồng vai đồng vế với bố mình ấy, thì lại không chịu, mà lại đi dính phải lòng với lại cái anh chàng tài xế của bố mình. Nó sao bây giờ? Cũng giống như là bà vợ chồng đang sang trọng như thế, có tài xế chở đi, mà vợ phải lòng không phải lòng với ai, phải lòng ngay với tài xế của chồng mình, thế mới đau chứ. Em biết được, có trải qua lúc đó mới biết được, mới cảm thấy là thất tình ở đâu như thế nào. Còn ông kia mới đến ngồi đang ngắp dài, rãi chảy ra bảo làm gì mà thất nghiệp. Không biết làm gì giờ, cứ ăn không ngồi rồi, thất nghiệp nó chán lắm. Tôi thì cũng chưa có cảm nghiệm được cái thất nghiệp như thế nào, vì mình làm không hết việc mà đâu có thất nghiệp được. Bảo bây giờ có nhiều cha bảo bây giờ thất nghiệp không biết làm gì, nhất là thời Covid ấy. Đâu được làm lễ công khai, lễ riêng mình thôi, đâu được giảng công khai. Tôi nói tôi vẫn không thất nghiệp vì hôm đó tôi làm trong phòng tôi giảng nó còn mạnh hơn, còn vất vả hơn nữa, làm được nhiều chuyện hơn nữa, cũng chưa cảm giác thất nghiệp. Nhưng mà có những cái chuyện khác, bị oan khó, bị người ta bêu díu, nói sành, nói xấu thì quá sức là cảm nghiệm được nó đau như thế nào. Rồi bị người ta bỏ vạ cáo gian, rồi bị người ta lên án, rồi bị người ta loại trừ, có. Lúc mà mình đang lên thì bao nhiêu người bu theo, rồi lúc mình đi xuống dưới thì người ta xuống nhau, người ta đạp, không đạp được thì nó bỏ nó đi, khó. Thì mỗi người trong cuộc sống của mình, ta nói là kinh nghiệm là một bài học rất đắt, mà mỗi người phải tự trả học phí, không ai trả dùm mình hết. Bây giờ bạn có thể trả học phí cho con bạn học tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó, 10 triệu một tháng, bao nhiêu tao trả cũng được, miễn mày học giỏi là được. Bố trả học phí cho con, dù bố có vất vả lắm đi làm mấy, bố cũng trả được phí cho con. Nhưng con thất bại, bố cũng không thể nào trả học phí cho con được. Con phải tự con thi rớt thì phải học lại. Té chỗ nào con phải đứng dậy, con đi chỗ đó, bố không thể đi dùng con được. Theo cái kinh nghiệm là cái bài học mà trường đời nó dạy, mỗi người phải tự trả học phí đấy, bằng chính những cái đau đớn đắng cay, đắng đót, nhục nhã ê chề, hay là cái đau khổ mà mình phải trải qua. Bố có thương con mấy, bố cũng phải nhìn con thi rớt thôi, chứ không có thể nào đi thi dùng con được. Thế không ạ? Nó phải trải qua cái đó thì nó mới cố gắng nó học. Bố không thể thất tình dùng con được. Bố có đưa nó đến cho con, nó cũng bảo nó không yêu con thì bố không làm gì được. Dù bố có đưa bao nhiêu tiền con nó bảo vậy, cháu không yêu anh ấy được, cháu bắt có bạn là tổng giám đốc cũng không thể bắt cháu yêu anh ấy được. Có thể là cháu lấy nhưng mà cháu không yêu, yêu người không lấy, hoặc là lấy người không yêu. Anh dám thêm ạ. Cho nên là cái kinh nghiệm, cái đó mỗi người phải trải qua, mỗi người phải bước đi dài ngắn mỗi người. Và bài học phải trả giá nhiều hay trả giá cũng mỗi người. Rồi có khi mình có biết rút lấy kinh nghiệm này để đỡ cái phần sau hay không, thì cái đó cũng do mỗi người. Còn không thì lần nào cũng phải trả được bằng đó học phí, uổng quá. Cho nên ta bảo là phải biết rút kinh nghiệm là vậy. Mà kinh nghiệm ấy từ những thất bại, vất vả quay đổ mồ hôi ra được 3 bài, được 5 bài nó hư hết 3. Bảo copy vào kiểm tra lại đã, rồi cũng xóa, cứ copy vào là thấy xong rồi, xóa. Cuối cùng cái mình copy ra nó không được, mà cái gốc thì mình xóa mất rồi, ai trả giá cho mình? Phải tự mình rút được kinh nghiệm là mình phải kiểm tra lại rồi mới xóa. Cho nên tôi thấy computer hay cái chỗ là khi mình làm gì làm nó không hỏi lại, nhưng mà muốn delete hay là xóa nó hỏi là bạn có muốn xóa hay không, để mình kịp suy nghĩ. Có khi chẳng kịp đọc lại câu đó nữa, tôi bị chẳng kịp đọc, nó đã hỏi mình lại như vậy rồi mà cứ yes 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 xóa sạch hết, cuối cùng mở ra không còn gì nữa. Mà nó còn cẩn thận là khi họ xóa thì còn cho vào cái sọt rác recycle pin để còn hót lại rác, mình lại không chịu cho vào thùng rác, mình lại format luôn là xóa hoàn toàn tuyệt đối, mà là không còn nhìn mặt mày nhau rồi một lần nào nữa, không cho người ta một cái cơ hội. Cho nên máy móc nó cũng cho ta cơ hội để vớt vát lại mình đi, mình sử dụng cái phương pháp là tuyệt giao hoàn toàn. Và Thiên Chúa của chúng ta thì không bao giờ làm cái chuyện đó, vẫn cho vào thùng rác để có thể còn khơi lại, còn móc lên được. bài đọc một trong thứ Hiếp Ri đọc em thấy thấm cái câu cuối này. Vì bản thân người đây là Đức Giêsu, vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Nếu Đức Giêsu không trải qua những thử thách và đau khổ, chưa cảm, chưa thông được, và lòng thương xót là phải ghim mình vào trong đó, ghim mình vào đau khổ của người khác để người khác mới có thể ghim mình vào trong lòng thương xót của Chúa được. Cho nên lòng thương xót của Chúa hóa mình ra không, trở nên một kẻ như là một tội đồ đứng xếp hàng để lãnh nhận phép rửa. Cảm thông được cái người mà phải đứng lên xưng thú tội lỗi của mình khi lãnh nhận phép rửa để được ơn tha tội, nó phải xấu hổ như thế nào. Cảm thông được với những con người đó, những con người mà nhìn nó đầu đường xó chợ, nó đứng lên nó xưng thú tội không sao, còn đây ông mặc áo vest, bà mặc sơ rê, ông lái xe hơi, cậu ấy mới đáp máy bay xuống mà đứng lên cũng xưng thú tội lỗi của mình ra, dám không? Không. Bạn có thể làm bác ái được, cho bao nhiêu cũng được, mà nói cái tội của bạn ra cho người khác, không ai có thể làm được, khó lắm. Nên phải có ơn của Chúa mới Đức Giêsu đứng vào hàng ngũ những tội nhân như vậy để Ngài cảm thông, Ngài trải qua những thử thách và đau khổ. Những thử thách mà Đức Giêsu chịu, có thử thách vì tiền có không? Có. Nếu ông là thở lại tôi đi, tôi sẽ cho ông hết tất cả cái thế gian này. Thử thách về quyền có không? Có. Nếu ông ngon đó, thì ông hóa bánh thành đá mà ăn, được không? Được à? Ông ăn đá được không mà ông gật đầu, nghe rõ chưa? Hóa gì? Đá thành bánh, tôi nói bánh thành đá anh cũng gật đầu. Ăn thế nào được? Cũng nói bảo vậy phép lạ nó mới hay ra. Phép lạ mà bánh thành đá mà nó ăn được cái đó, phép lạ nó lớn lạ hơn là hóa đá thành bánh. Bánh ăn là bình thường, vì ăn đá được cái mới là phép lạ lớn hơn mà còn no nữa. Nếu mà ngày hôm nay mà Chúa làm phép lạ đó thì sao? Người chả ai chịu đi làm nữa, cứ chờ đi đánh lấy đá ra đá lượm mà ăn thôi. Chứ không làm cái chuyện mà làm cho người ta lười biếng như thế. Vì thế mà Chúa bị thử thách về tiền, về quyền, rồi danh vọng vậy. Này, nhảy xuống đi. Nhảy xuống để mọi người trầm trồ khen ngợi. Ông ấy bay từ trên đỉnh núi xuống mà không bị hề hấn gì, giống như là làm siếc với ảo thuật vậy.
Vỗ tay.
Không ai vỗ tay thì không nhảy nữa. Mà Đức Giêsu không phải bị cám dỗ như thế. Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chúa thử thách con người chứ con người không được phép thử thách Thiên Chúa. Mà đôi khi chúng ta vẫn thử thách Thiên Chúa, học không học, mà cứ khấn xin thi đậu, đậu được không? Không,
không được.
Rồi làm không làm, cứ ngồi đó nằm chờ sung rụng, Chúa cho sung rụng không? Có rụng mà không vào miệng. Thằng nó lười đến mức độ nằm há miệng chờ sung, sung nó không rụng vào miệng nó, này rụng bên cạnh nó cũng không chịu cầm tay bỏ vào miệng nó. Gặp cái thằng đi bên cạnh, nó đi ngang qua nó, anh ơi, cái gì? Anh làm ơn anh lượm cái sung bỏ miệng tôi cái, tôi nằm tôi chờ sung rụng vào miệng mà nó chá rụng vào miệng, toàn rụng bên cạnh không à. Ê, sao anh không lượm vào? Không, tôi nó nằm chờ sung rụng, sung phải rụng vào miệng tôi chứ tôi mới nhai. Anh làm ơn lượm bỏ vào miệng tôi cái. Thằng này nó bảo được. Nó có cúi xuống nó lượm không? Nó lấy gì? Lấy chân nó quặp cái trái sung, nó thả vào miệng cái thằng này. Thằng này vừa nhai ngồm ngoàm vừa trách, đồ làm biếng. Mấy tay mày bỏ miệng tao, mày không lấy mày lấy trên mày cặp mày bỏ miệng tao, ngùm nhà núng nuốt. Thì Chúa không cho phép chúng ta thử thách Ngài, nhưng mà Chúa chấp nhận đã trải qua những thử thách và đau khổ. Thử thách đấy là: Cha hỡi, Chúa hỡi, sao Chúa bỏ con? Thử thách đến mức độ như vậy trên thập giá. Thử thách đến mức độ như vậy trên thập giá, Chúa ấy sao Chúa bỏ con? Rồi các môn đệ cũng bỏ hết, mọi người đều bỏ Chúa hết. Trải qua những thử thách của sự cô đơn, trải qua những đau khổ. Đau khổ khi mà những người mình giúp họ, mình cứu họ, những người mà ngày xưa hoan hô vạn tế quân vua David, bây giờ quay lại đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Cái đau khổ của sự cháo trở, của sự phản bội, của sự lừa thầy phản bạn, đem thầy đi bán lấy 30 đồng như Judas. Chúa Giêsu trải qua những cái đó. Ngài có thể thoát được những cái đó không? Được. Quyền năng của Ngài mà. Nhưng mà lòng thương xót lại vinh thắng cái sự công bằng, vinh thắng cái sự thổ lộ cái quyền ra bằng cách là chấp nhận như vậy. Để cảm thông anh em, thưa anh em, vì con cái đều chung một huyết nhục nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết là ma quỷ. Và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là thiên thần mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện. Người phải trở nên giống anh em mình về mọi phương diện. Người ta khóc thì Chúa cũng, đói thì Chúa cũng, người ta buồn thì Chúa cũng buồn. Trải qua tất cả, giống anh em mình về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Chúa Giêsu trải qua tất cả cái đó, mặc dù người không có tội, để đền tội cho con người. Mà chúng ta không thể đền tội mình được vì mình đã đáng tội rồi, còn đền cái gì? Chịu như thế là đáng tội, nhưng mà Chúa không đáng phải chịu như vậy mà Ngài chấp nhận như vậy để đền tội thay cho mình. Lòng thương xót của Chúa đấy là đền tội thay, chứ không có cất cái tội đó đi. Ôi, dẹp quá đi, dựng loài người khác được không? Được không? Được, khi mà Adam Eva phạm tội chứ bảo biến khỏi vùng vườn địa đàng này, đổ thế này thế kia, dựng một loài người mới được không? Được. Và con người cứ tiếp tục trầm luân trong bể khổ, trong tội lỗi. Nhưng lòng thương xót Chúa vinh thắng phép công bằng. Chúa nói 3 giờ chiều là giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Có nghĩa là đáng lẽ con người làm như thế thì phải chịu như thế. Nhưng mà lòng thương xót vinh thắng phép công bằng là thôi, cho nó cơ hội, cho nó điều kiện, cho nó cái cơ may để nó quay trở về, để nó được hạnh phúc, chứ nó không để nó đi trầm luân đời đời. Lòng thương xót của Chúa vinh thắng phép công bằng. Cho nên để như thế thì Chúa phải chấp nhận là chịu thử thách, chịu đau khổ để cứu giúp những ai bị thử thách và để đền tội cho chúng ta. Đó là lòng thương xót. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Một Thiên Chúa trải qua những thử thách, những đau khổ. Và ngày hôm nay khi anh em mình, khi chúng ta gặp những đau khổ, những thử thách, nhìn lên Chúa Giêsu, Chúa đã từng như thế. Và Chúa cũng cho con được như thế để con được thông phần vào đau khổ của Chúa. Chúa cho con được nên giống Chúa trong đau khổ, và nhất là để con có thể cảm thông những người đau khổ thử thách, không bỏ rơi họ, không loại trừ họ, không kết án họ. Ta nói gì vậy? Giặc phú đâu biết thương dân nghèo. Những người làm giặc ấy đâu biết thương dân nghèo. Những người giàu chưa cảm giác được cái đói là cái gì, nên họ khó thương người nghèo là vậy. Những người nghèo với nhau đã trải qua cái đói như thế nào thì thôi anh, đây anh cầm lấy ít tiền này đi, tôi đã trải qua những giây phút nghèo khổ, đi xin nhục nhằn như thế nào rồi, tôi cảm thông với anh. Còn đây ngồi trên xe hơi mà giàu sang mà biết thằng nghèo nó khổ, nó nhục như thế nào đâu. Vinh vang, vinh báo, ta đây cười, rơi, giỡn trên cái sự đau khổ của người khác. Thế mới bảo rằng là niềm vui của tôi bên cạnh cái đau khổ người khác là cái tội đấy. Nhớ Phú Hộ và người nghèo Lazaro không? Đâu có làm gì, nhưng mà là tội đấy. Bị trầm luân đấy vì không biết quan tâm, không biết để ý, không biết cảm thông cái đau khổ của người đói, của người nghèo ngay bên cạnh, ngay trước cửa nhà mình. Nhớ cái đó thưa anh chị em. Không phải mình phạm làm điều gì sai, làm điều lỗi mới là tội. Còn mình không biết cảm thông, không biết cứu giúp, không biết nơi đỡ người khác thì mình cũng trở thành người đáng bị loại khỏi hạnh phúc đời đời. như cái ông phú hộ đó. Vì thế mà mình cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy hạnh phúc vì đến trước lòng thương xót Chúa, một Thiên Chúa thương xót con người vì Ngài đã trải qua những đau khổ, trải qua những thử thách rồi. Vậy thì khi mà anh em gặp đau khổ, khi anh chị em gặp thử thách thì hãy biết rằng một Thiên Chúa đã trải qua những đau khổ thử thách, đang hiểu con, đang cảm thông với con, cho dù mọi người chẳng ai ngó ngàng gì tới, cho dù mọi người bỏ rơi như là Faustina. Đau ốm bệnh tật như thế mà bị nói là giả vờ, sơ đừng có giả giờ chứng. Cuối cùng chẳng ai thèm ngó ngàng, chẳng ai thăm gì cả. Nằm trong cái phòng không có lò sưởi mà trời mùa đông lạnh rét run lên. Lấy ly nước đem đến để ly nước với không tới, để mà uống được ly nước với không nổi. Nói chị cầm giùm em ly nước. Thôi đồ làm biếng, nước để đây mà không uống thì còn và lười nó vừa vừa sự. Trải qua những cái đau khổ như thế, mức độ mà Faustina bảo rằng Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa bảo ta vẫn ở với con. Bảo lúc nào? Lúc con đau khổ thử thách ta cũng ở với con. Không phải lúc mình đau khổ thử thách thì mình hay gọi Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Anh trúng số anh cứ gọi Chúa. Lúc anh ăn chơi gọi Chúa. Lúc anh phạm tội anh gọi Chúa. Dám gọi không? Tại sao lúc anh đau khổ cứ than là Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Lúc anh phạm tội Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Nói như vậy còn dám phạm tội không? Cho nên thôi thôi tôi gọi Chúa, lỡ Chúa được con đang ăn chơi gọi Chúa đến, Chúa bảo thôi đi về thì có mà chết. Có anh cầu nguyện mà con cầu mỗi điều mà con không dám cầu, bảo cầu gì? Cầu cho con hết nhậu. Mà lỡ mà Chúa nhận lời cái thì không còn cái gì nữa. Chỉ sợ Chúa nhận lời. Ta đến khấn thì ta chỉ xin Chúa nhận lời. Mày lại khấn rồi không? Chỉ sợ Chúa nhận lời là sao? Bảo thì con đang thích nhậu mà con khấn một phát mà Chúa bảo thôi được rồi, rồi ta nhận lời con nhé, về từ nay đừng nhậu nữa nhá. Chết rồi, không còn nhậu được thì con thú nào nữa? Ra hỏi con sống sao? Đó, một Thiên Chúa cảm thông được tất cả những yếu đuối của con người. Mình thấy hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Cho dù người ta có coi thường mình, cho dù người ta có bỏ rơi mình đi nữa, thì một Thiên Chúa vẫn cảm thông được những đau khổ thử thách của con người để cứu vớt con người. Như ngày hôm nay Chúa làm những công việc. Thứ nhất là chữa lành bà mẹ vợ của ông Simon để khỏi cơn sốt, cho bà ấy đứng dậy mà hầu hạ phục vụ các ngài, mà phục vụ chứ không phải hầu hạ, mà phục vụ Đức Giêsu và các tông đồ. Thứ hai, khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, và cả thành súng lại trước cửa. Anh chị em tưởng tượng biết bao nhiêu người, cả thành mà súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Chữa những người ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, người ta đến người ta vây kín, và Chúa Giêsu cảm thông được những người đau ốm bệnh tật như thế nào. Cho nên đi đến đâu là ngày thi ân giáng phúc, đến đến đó đều là ngày chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Hai cái đó, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Vì Chúa cảm thông với con người. Ngày hôm nay có những người đến kêu cầu quyền năng lòng thương xót Chúa để được chữa lành, thì những người khác trách là cái gì cũng chạy đến Chúa, cái gì cũng xin, cái gì cũng kêu. Tại vì họ chưa biết bệnh là gì. Họ nói cứng lắm. Họ đang đi được. Nếu mà họ phải ngồi xe lăn, họ có xin Chúa cho họ đi được hay không? Nếu mà cái đầu họ đang tỉnh táo lắm, còn lý luận lý sự nhiều lắm, nhưng mà nếu cho rối loạn tiền đình hoặc là khối u trong não, liệu họ có đến cầu Chúa hay không? Không ngủ được, khối u trong não lúc nào cũng nghe u trong cái đầu, rồi suy nghĩ cũng không được hết, đầu nó nhức như búa bổ, đứa có chạy đến với Chúa hay không? Vì con đang khỏe nói ngon lắm, bây giờ đừng ăn, học hành giỏi giang sáng suốt, bằng cấp đầy đủ, chức tước đầy đủ, địa vị ngon lành lắm, thì cái gì cũng phải đúc xin với Chúa. Chúa ban cho anh mà vậy nói câu đó sao được? Nói sao vậy? Sức khỏe của anh có phải Chúa ban không? Anh với kia hai đứa cùng tuổi nhau, cùng lớp, cùng những cái thứ mà bây giờ nó đang nằm liệt, còn anh khỏe mạnh như thế này, anh nghĩ anh giỏi hơn nó à? Rồi anh cùng lớp với nó, anh được đi du học về có bằng cấp, nó thì không được chọn vì lý do là nó không có thế, không có thần, không thân. Vì anh được đi về, anh bằng cấp anh cao, anh coi thường nó. Rồi anh phủ nhận, anh bảo là cái đó là do cố gắng nỗ lực của anh, chứ không phải là do xin xỏ gì hết. Anh được ơn. anh không xin Chúa cũng ban ơn cho anh mà không không nhận thấy chuyện đó hay sao? Hả? Có mấy người xin cho con được sức khỏe không? Chỉ xin cho con khỏi bệnh thôi. Còn cái sức khỏe chẳng ai xin mà Chúa vẫn cứ cho. Bảo biển lắm, nhiều người bệnh lắm, nhưng mà tính tỷ lệ ra thì người khỏe với người yếu cái nào nhiều hơn? Khỏe nhiều hơn chứ. Nghĩa cả thế này là bệnh viện à? Mà mấy người khỏe có nhận rằng là tôi đang khỏe đây là ơn huệ Chúa ban không? Có không? À, giống như bao nhiêu người đi được mà có mấy người nhận rằng là đôi chân tôi đi được là ơn huệ Chúa ban hay không? Mà tôi cảm ơn Chúa thì không cảm ơn, mà cứ đi cảm ơn cái người cho tôi đôi giày, giày sinh nhật, giày mới Adidas 5 triệu một chiếc, 9 triệu rưỡi 2 chiếc, bớt 500, cắt bớt gót đi một tí vì chân nó không đều, chân cao chân thấp, phải không? Cảm ơn đôi ít người tặng cái đôi giày, còn biết ý mình là chân mình hơi cao chân hơi thấp để nó cắt cái gót đi một tí, nó mài đi một tí cho nó đều. À, mà không cảm ơn người cho mình đôi chân để đi giày, thế không ạ? Cho nên Chúa chữa những người ốm đau đủ mọi thứ bệnh và trừ nhiều quỷ. Rồi sáng sớm Chúa làm gì? Lại đi một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Đấy. Chứ mà kín múc lấy sức mạnh bởi cầu nguyện rồi mới ra đi hoạt động được. Hoạt động xong lại rút vào bóng tối để nạp điện. Giống như là buổi tối mình phải nạp điện thoại. Sáng vừa đi ra gọi được mấy câu chân, xin lỗi điện thoại con hết pin. Mà sao vậy? Thôi đêm qua quên sạc. Đêm phải sạc, sáng mới xài. Xài mà không sạc pin đâu ra, đúng không? Vậy thì mình phải sạc, phải nạp, nạp năng lượng bằng cầu nguyện. Mà nhất là mỗi 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót Chúa là giờ mình nạp năng lượng để ra đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta làm xong rồi lại tiếp tục ra đi nữa. Mọi người đang tìm thầy, chúng ta phải đi nơi khác, chứ không phải cứ ở lại mãi chỗ này, chứ phải làm mãi việc này. Còn bao nhiêu thành làng mạc phải đi giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó, loan báo tin mừng. Thì mỗi người anh chị em mình cũng lãnh nhận sức mạnh của Chúa qua giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi ra đi lên đường để loan báo lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Mẹ theo Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa.